Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 4 tháng 5 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Giáo hoàng nói rằng ngài muốn đến Moscow để gặp Tổng thống Putin về cuộc chiến Ukraine; Thủ tướng Nhật đồng ý thỏa thuận quốc phòng với Thái Lan; Thủ tướng Campuchia kêu gọi chính quyền Myanmar cho phái viên ASEAN tiếp cận bà Aung San Suu Kyi; Việt Nam tiến một bậc trên chỉ số tự do báo chí dù bỏ tù thêm nhiều nhà báo.
Tự do báo chí Việt Nam nó tồi tệ quá, và thậm chí năm nay tôi nghĩ rằng nó không những nó tiến bộ hơn năm ngoái mà sẽ còn có nhiều cái tệ hại hơn. Điển hình là những cái người, những nhà báo của nhà nước cũng có này, nhà báo tự do có này, rồi người dân bình thường có, họ viết lên cái trang mạng xã hội thì mình cũng coi như đấy là một cái dạng báo chí lệ dân chẳng hạn, thì có vấn đề với nhà nước.
Đó là nhà báo Võ Văn Tạo nói với đài VOA. Và Úc giúp đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam về nước, cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi.
Giáo hoàng Francis cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 3 tháng 5 rằng ông đã yêu cầu một cuộc gặp ở Moscow với Tổng thống Nga Vladimir Putin để cố gắng ngăn chặn cuộc chiến ở Ukraine, nhưng chưa nhận được hồi đáp, theo hãng tin Reuters. Giáo hoàng cũng nói với tờ báo Corriere della Sera của Ý rằng thượng phụ Kirill của giáo hội chính thống Nga, người ủng hộ hết mình cho cuộc chiến này, không thể trở thành chú giúp lễ cho ông Putin. Giáo hoàng Francis, người đã có chuyến thăm chưa từng có tiền lệ đến Đại sứ quán Hoa Kỳ khi cuộc chiến bắt đầu, nói với tờ báo rằng khoảng 3 tuần sau khi xung đột xảy ra, ông đã yêu cầu nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican gửi một thông điệp tới ông Putin. Thông điệp là tôi sẵn sàng đến Moscow. Chắc chắn, nhà lãnh đạo Điện Kremlin cần cho phép mở cửa. Chúng tôi chưa nhận được phản hồi và chúng tôi vẫn còn ý định đến đó. Ông nói thêm, tôi sợ rằng ông Putin không thể và không muốn có một cuộc gặp nào vào thời điểm này. Nhưng trước sự tàn bạo như thế mà không làm gì sao được. Khi được hỏi về một chuyến thăm đến thủ đô Kiev của Ukraine, mà tháng trước ngài đã nói là một khả năng, Đức Giáo Hoàng nói rằng, ngài sẽ không đi ngay bây giờ. Ông nói, trước tiên tôi phải đến Moscow. Trước hết tôi phải gặp ông Putin. Tôi làm những gì có thể nếu như ông Putin mở cửa. 3 tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Israel ủng hộ chủ nghĩa phát xít mới ở Ukraine, theo hãng tin Reuters. Bình luận này của Moscow được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố trùm phát xít Adolf Hitler có nguồn gốc Do Thái. Hôm 2 tháng 5, Israel đã chỉ trích ông Lavrov, nói rằng tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra khi nói về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người Do Thái là một sự giả dối không thể tha thứ. Các nhà lãnh đạo từ một số quốc gia phương Tây đã lên án những bình luận của Ngoại trưởng Lavrov. Ông Zelensky cáo buộc Nga đã quên những bài học của Thế chiến thứ hai. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố rằng bình luận của Ngoại trưởng Israel Yair Lapid là phản lịch sử và cho thấy nguyên cớ rõ ràng tại sao chính phủ Israel hiện tại lại ủng hộ chế độ Tân Quốc xã ở Kiev. Moscow nhắc lại quan điểm của Ngoại trưởng Lavrov rằng nguồn gốc Do Thái của ông Zelensky không loại trừ việc Ukraine bị điều hành bởi những người theo chủ nghĩa phát xít mới. Tuyên bố của phía Nga viết, chủ nghĩa bài Do Thái trong cuộc sống hàng ngày và trong chính trị không bị dừng lại, mà ngược lại, còn được nuôi dưỡng ở Ukraine. Ông Lavrov đưa ra những tuyên bố về Hitler trên truyền hình Ý hôm 1 tháng 5, khi ông được hỏi tại sao Nga nói rằng họ cần phi phát xít hóa Ukraine, trong khi tổng thống của nước này, ông Zelensky, bản thân là người Do Thái. Israel bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine sau cuộc xâm lược của Nga từ tháng 2 năm nay. Hôm 3 tháng 5, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết việc giao tên lửa phòng không vắt vai Stinger có thể bị trì hoãn, đồng thời cho biết thêm rằng họ đang thúc ép Hoa Kỳ giao hàng đúng tiến độ khi cuộc chiến ở Ukraine tăng áp lực lên nguồn cung, theo hãng tin Reuters. Các tên lửa này đang có nhu cầu cao ở Ukraine, nơi họ đã thành công trong việc ngăn chặn máy bay Nga, nhưng nguồn cung của Mỹ đã bị thu hẹp và việc sản xuất các loại vũ khí phòng không gặp phải những trở ngại đáng kể. Hoa Kỳ thông qua việc bán 250 tên lửa Stinger của công ty Raytheon Technology cho Đài Loan vào năm 2019. Truyền thông Đài Loan đưa tin rằng Đài Loan dự kiến sẽ nhận đủ lô vũ khí này vào năm 2026. Ông Chu Wanwu, Phó trưởng phòng kế hoạch quân đội của Đài Loan cho biết những đợt giao hàng này có thể bị hoãn lại. Ông nói trong một cuộc họp báo, đúng là do những thay đổi của tình hình quốc tế có thể có nguy cơ bị trì hoãn giao hàng tên lửa Stinger di động trong năm nay. Lục quân sẽ phối hợp với kế hoạch mua sắm đầy đủ và tiếp tục yêu cầu quân đội Hoa Kỳ thực hiện nó một cách bình thường theo hợp đồng. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đài Loan Shen Li Fang nói thêm rằng việc mua sắm xe tăng General Dynamics Corporation GDN M1A2 Abrams vẫn diễn ra bình thường. Đài Loan có kế hoạch mua 108 chiếc trong số đó với thời gian giao hàng vào năm 2027. Ông cho biết thêm rằng quân đội Đài Loan cũng liên lạc với Hoa Kỳ để đảm bảo việc giao máy bay chiến đấu F-16 mới diễn ra đúng kế hoạch trước năm 2026. Các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Thái Lan vừa công bố một thỏa thuận quốc phòng mới hôm 2 tháng 5, cũng như kế hoạch nâng cấp quan hệ kinh tế của hai nước khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida kết thúc chặng cuối cùng của chuyến công du ba nước Đông Nam Á, theo hãng tin Reuters. Thỏa thuận quốc phòng này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao phần cứng và công nghệ quốc phòng từ Nhật Bản sang Thái Lan, quốc gia có một trong những quân đội lớn nhất và được trang bị tốt nhất trong khu vực và có lịch sử quan hệ lâu dài với quân đội Hoa Kỳ. Các chi tiết khác của thỏa thuận không được tiết lộ. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết trong một tuyên bố chung khi ông đọc tuyên bố này với sự hiện diện của ông Kishida, điều này sẽ giúp cải thiện quốc phòng và hỗ trợ đầu tư từ Nhật Bản trong hoạt động này, vốn là mục tiêu quan trọng của Thái Lan. Ông Prayut cho biết ông đã thảo luận về những cải tiến trong chuỗi cung ứng và việc soạn thảo quan hệ đối tác kinh tế kéo dài 5 năm với Nhật Bản, nhà đầu tư lớn nhất của Thái Lan. Với tư cách là nhà lãnh đạo của thành viên duy nhất của châu Á trong nhóm nước G7, ông Kishida thảo luận về việc Nga xâm lược Ukraine trong chuyến công du Đông Nam Á, khu vực chỉ có một quốc gia duy nhất là Singapore tham gia các lệnh trừng phạt chống lại Moscow. Tuy nhiên, có 9 quốc gia Đông Nam Á đã ủng hộ một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc vào tháng 3 lên án cuộc xâm lược của Nga, và ông Kishida cảm ơn ông Prayut về sự ủng hộ của Thái Lan cho nghị quyết này. Ông nói, tôi nhất trí với Thủ tướng Prayut rằng ở bất kỳ khu vực nào việc vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ hoặc đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực đều không được dung thứ. Hôm 3 tháng 5, đặc phái viên về bán đảo Triều Tiên của Bắc Kinh cho biết Trung Quốc vẫn cam kết đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, theo hãng tin Reuters. Đặc phái viên Trung Quốc nêu ý kiến này một tuần sau khi Triều Tiên tuyên bố phát triển lực lượng hạt nhân với tốc độ nhanh nhất có thể. Ông Lưu Hiểu Minh, đại diện đặc biệt của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, đưa ra nhận định trên trong cuộc gặp với người đồng cấp North Kyu-duk tại Seoul, theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Vào tuần trước, lãnh tụ Kim Jong-un cam kết tăng tốc độ phát triển kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, trong khi thị sát một cuộc đại duyệt binh giữa lúc các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ vẫn bị đình trệ. Ông North bày tỏ quan ngại về các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên và các hoạt động khôi phục bãi thử hạt nhân Bungi-ri, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh tích cực đưa Bình Nhưỡng trở lại đối thoại, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết. Bộ này cho biết trong một thông cáo báo chí như sau, hai bên nhất trí tiếp tục liên lạc chiến lược chặt chẽ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Hôm 1 tháng 5, ông Lưu cho biết Bắc Kinh lo ngại về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, nhưng nói thêm rằng chìa khóa để giải quyết vấn đề này nằm trong tay của Triều Tiên và Hoa Kỳ. Thủ tướng Campuchia vừa hối thúc tướng lãnh cấp cao nhất của Myanmar cho phép đặc phái viên Đông Nam Á tiếp cận nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi, theo hãng tin Reuters. Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, nói trong một cuộc gọi qua video với ông Min Aung Hlaing rằng điều quan trọng là đặc phái viên phải gặp tất cả các bên liên quan ở Myanmar, bao gồm cả bà Suu Kyi, người trong những tháng gần đây đã bị kết tội tham nhũng và xúi dục. Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi ông Hlaing lãnh đạo cuộc đảo chính chống lại chính phủ dân cử của bà Suu Kyi cách đây 15 tháng. Thông báo của Bộ Ngoại giao Campuchia nói về lời kêu gọi của ông Hun Sen, Thủ tướng tái nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặc phái viên có thể gặp gỡ tất cả các bên liên quan ở Myanmar nhằm tạo môi trường thuận lợi để bắt đầu một cuộc đối thoại chính trị toàn diện. Ông Haaland đáp lại, cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc họp với các bên liên quan, tuyên bố cho biết, và chính quyền Myanmar đang tạo điều kiện cho việc phân phối viện trợ nhân đạo. Người phát ngôn của nhà cầm quyền Myanmar không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. ASEAN đã cấm các tướng lĩnh của Myanmar tham dự các cuộc họp quan trọng, bao gồm hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Hoa Kỳ, cho đến khi quân đội của họ chấm dứt các hoạt động thù địch, cho phép đối thoại và tiếp cận nhân đạo. Lời kêu gọi trên của ông Hun Sen đưa ra sau chuyến đi đến Myanmar vào tháng 3 của đặc phái viên Prak Sokhon, ngoại trưởng của ông Hun Sen. Sau chuyến đi, ông Prak Sokhon cho biết ông đã tìm cách tiếp cận với bà Suu Kyi nhưng bị từ chối.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam tiến một bậc trên bảng chỉ số tự do báo chí mới được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF công bố hôm 3 tháng 5. So với năm trước đó, dù có thêm nhiều nhà báo bị bắt giữ và xét xử trong khi chính quyền thắt chặt thêm việc kiểm soát đối với truyền thông và tự do ngôn luận. Trên bảng chỉ số tự do báo chí 2022, Việt Nam xếp hạng 174, ngay dưới Cuba ở vị trí 173 và trên Trung Quốc ở vị trí 175, hai quốc gia cùng do Đảng Cộng sản cầm quyền như Việt Nam. Với vị trí này, Việt Nam tăng một bậc so với năm trước, trong bối cảnh mà RSF, tổ chức có trụ sở Paris, nhận định rằng các nền dân chủ trên toàn cầu bị suy yếu trong sự trỗi dậy của các thể chế độc tài. Dù tiến hơn một bậc so với những năm trước đó, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 10 quốc gia tồi tệ nhất trên thế giới, tức danh sách đỏ của bảng chỉ số, gồm những nước có tình hình báo chí rất tồi tệ, với Triều Tiên đứng cuối bảng ở vị trí 180. Việt Nam nằm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi RSF đánh giá là quyền tự do báo chí đã xuống cấp trầm trọng trong năm qua, với hai sự kiện đáng chú ý gồm cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar dẫn đến một cuộc đàn áp cực kỳ khắc nghiệt đối với các nhà báo, và việc Taliban lên nắm quyền đã khiến điều kiện của các phóng viên và các tổ chức trở nên tồi tệ hơn. Việc Việt Nam nhích một bậc trên bảng chỉ số của RSF không phản ánh đúng thực tế về tình trạng tự do báo chí tồi tệ ở Việt Nam theo đánh giá của nhà báo Võ Văn Tạo, một người hoạt động báo chí nhiều năm và tiếp tục viết tự do ở trong nước.
Tự do báo chí Việt Nam nó tồi tệ quá. Và thậm chí năm nay tôi nghĩ rằng nó tệ hại hơn. Hiện nay là những nhà báo của nhà nước cũng có này, rồi những nhà báo tự do có này, rồi người dân bình thường có. Họ viết lên cái trang mạng xã hội khi viết lên những cái gì mà ông nhà nước cũng không hài lòng, ông không thích, chỉ trích ông chẳng hạn, phê phán ông chẳng hạn, thì đều gặp rắc rối với công an và đều bị những cái mức án nó khá nặng. Thì tôi thấy là rõ ràng tình hình nó còn tệ hơn những năm trước nữa. Thì tôi cũng không hiểu vì sao là Việt Nam lại may mắn lại được nhích lên một bậc. Nhưng còn thực tế thì tôi thấy nó đổi trẻ không kém.
RSF nhận định rằng truyền thông chính thống của Việt Nam bị kiểm duyệt chặt chẽ bởi độc đảng, và việc các phóng viên độc lập cũng như các blogger thường xuyên bị bỏ tù khiến Việt Nam trở thành nhà tù lớn thứ ba trên thế giới đối với các nhà báo. Theo thống kê của RSF, Việt Nam hiện đang giam giữ 41 nhà báo sau song sắt, và cùng với Singapore xếp hạng 139 là hai quốc gia thắt chặt hơn việc kiểm soát các phương tiện truyền thông trong năm qua. Còn Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ thống kê rằng Việt Nam vào năm ngoái cầm tù 23 nhà báo chỉ vì họ dám nói ra sự thật. Hai nhà báo bị kết án gần đây nhất là Nguyễn Hoài Nam, cựu phóng viên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, và Phan Bùi Bảo Thi, từng làm việc cho báo Giáo Dục và Thời Đại, trong các vụ án hình sự mà RSF cho rằng được thiết kế để bịt miệng các nhà báo chống tham nhũng. Trước đó vào tháng 3, nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, tức Dũng Vô Va, bị tuyên án 5 năm tù và 5 năm quản chế vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Năm ngoái, chính quyền Việt Nam cũng đưa ra xét xử một loạt các nhà báo nổi danh trong giới đấu tranh dân chủ, gồm các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập, trong đó có Phạm Chí Dũng, nhóm báo Sạch và nhà báo bất đồng chính kiến được quốc tế công nhận Phạm Đoan Trang. Nhiều nhà báo của Việt Nam bị xét xử theo các điều khoản của Bộ Luật Hình sự, gồm tuyên truyền chống nhà nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ, mà giới tranh đấu và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như các chính phủ phương Tây cho là mơ hồ.
Mấy chục năm rồi, mười mấy năm, 20 năm, nhà nước Việt Nam vẫn cứ bố đi che tay trong vấn đề này, không tiếp thu để mà hòa nhập với lại nhân loại văn minh. Nếu như Việt Nam xóa bỏ được những cái điều luật rất là vô lý như thế và hòa nhập vào với nhân loại văn minh, thì tôi tin rằng Việt Nam sẽ tiến bộ rất nhanh.
Nhà báo Tạo cho rằng tự do báo chí là một trong những tự do quan trọng nhất được đề cập trong quyền con người. Từ trước đến nay, Việt Nam luôn khẳng định chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật và cho rằng luôn có tự do báo chí ở trong nước. Bảng chỉ số được RSF đưa ra hàng năm, trong đó đánh giá tình trạng báo chí ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bảng chỉ số năm nay còn nêu bật những tác động tai hại của tình trạng hỗn loạn thông tin và tin tức do tác động của một không gian thông tin trực tuyến toàn cầu hóa và không được kiểm soát khiến tin tức tuyên truyền giả mạo được lan truyền. Theo đánh giá của RSF, các nền dân chủ bị suy yếu trong năm qua do sự bất cân xứng giữa các xã hội mở và các chế độ chuyên chế kiểm soát các phương tiện truyền thông, cũng như các nền tảng trực tuyến của họ trong khi tiến hành các cuộc chiến tranh tuyên truyền chống lại các nền dân chủ. Cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine trong gần 3 tháng qua, theo RSF, phản ánh quá trình này khi cuộc xung đột trên thực địa được theo sau bởi một cuộc chiến tranh tuyên truyền.
Úc giúp đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam về nước. Một máy bay vận tải chiến lược của Australia mới đây đã đưa cán bộ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam từ thủ đô Juba, Nam Sudan về đến thành phố Hồ Chí Minh. Đại sứ quán Úc ở Hà Nội hôm 1 tháng 5 cho biết rằng Australia tự hào hỗ trợ Việt Nam thực hiện các nỗ lực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thông qua các đợt không vận chiến lược. Ít ngày trước đó, tin cho hay Đại sứ Australia tại Việt Nam Robin Moody cùng Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt tại sân bay Nội Bài Hà Nội để tạm biệt lực lượng thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, cũng như Đại đội Công binh số 1 chuẩn bị lên đường tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Lực lượng An ninh Lâm thời của Liên Hợp Quốc tại RBA. Theo phía Úc, đây là lần thứ tư máy bay vận tải chiến lược của Không quân Hoàng gia Australia chuyên chở cán bộ và hàng hóa của Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam sang Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Đại sứ quán Úc nói rằng hình ảnh những chiến sĩ múa nồi xanh của Việt Nam đứng trước máy bay C-17 của Australia đã trở thành biểu tượng của mối quan hệ hợp tác quốc phòng tốt đẹp giữa hai nước. Ngoài việc giúp thực hiện các đợt vận tải chiến lược, cơ quan ngoại giao này cho biết thêm rằng phía Úc cũng tiến hành chương trình đào tạo ngoại ngữ và huấn luyện chuyên môn cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, cuối tháng trước Việt Nam lần đầu tiên cử lực lượng công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và cũng là lần triển khai đơn vị tham gia với quân số lớn nhất từ trước đến nay kể từ tháng 6 năm 2014. Tin cho hay, đội công binh gìn giữ hòa bình tới Phái bộ Lực lượng An ninh Lâm thời của Liên Hợp Quốc tại RBA gồm có 184 người, trong đó có 21 nữ quân nhân và họ đã có thời gian chuẩn bị hơn 5 năm.
Công an thành phố Đà Lạt ở tỉnh Lâm Đồng hôm 3 tháng 5 bác bỏ thông tin cho rằng một ca sĩ người Nga bị bắt tại thành phố du lịch này vì phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine là sai sự thật theo truyền thông trong nước. Trước đó, từ ngày 1 tháng 5, nhiều trang mạng xã hội đăng tin rằng công an thành phố Đà Lạt bắt giam một ca sĩ đường phố người Nga tại quảng trường Lâm Viên do căng biểu ngữ phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Một trong số này là trang Facebook của Việt Tân, một tổ chức ủng hộ dân chủ có trụ sở ở Mỹ, bị Bộ Công an Việt Nam xem là khủng bố, trong đó nói rằng ca sĩ đường phố Valades người Nga bị công an Đà Lạt bắt đi vì một biểu ngữ phản đối Putin xâm chiếm Ukraine. Đăng tải này cho biết anh thường hát ở các quán cà phê và những con đường ở Đà Lạt. Kèm theo là hình ảnh của ca sĩ cầm đàn hát bên một tấm biển viết "Hãy dừng chiến tranh, hãy dừng Putin, Nga không phải là Putin". Nhiều trang Facebook cá nhân cũng đồng loạt chia sẻ hình ảnh được cho là chụp vài phút trước khi người ca sĩ này bị công an Đà Lạt bắt đi. Theo trang Facebook chính thức của Valades, đây là tên của một nhóm nhạc thường biểu diễn trên đường phố và tại các quán bar ở Đà Lạt, Mũi Né, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và cả ở Hà Nội. Thông tin mô tả trên trang này cho biết nhóm biểu diễn nhạc cụ và hát bằng tiếng Nga, Ý, Pháp và Tây Ban Nha. Thông tin chính thức từ Công an Đà Lạt được nhiều trang mạng trong nước trích dẫn hôm 3 tháng 5 cho biết rằng Công an thành phố này đã phối hợp với lực lượng chức năng mời trường hợp người nước ngoài tên Propisnov Alexander, 41 tuổi, quốc tịch Nga, lên làm việc để yêu cầu người này chấp hành đúng các quy định liên quan tới việc gia hạn hộ chiếu thị thực. Trích dẫn thông tin từ Công an Đà Lạt, báo Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng nguyên nhân là thị thực và hộ chiếu của ông Propisnov Alexander đã hết hạn, tuy nhiên ông này vẫn lưu trú tại các cơ sở trên địa bàn Đà Lạt. Cũng đưa tin về sự việc này, thanh niên cho biết Công an Đà Lạt nhận định rằng hành vi của ông Propisnov Alexander đã vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại được quy định theo luật của Việt Nam. Tuy nhiên, theo báo Người Lao Động, nhiều trang mạng xã hội trong những ngày qua đã phản ánh thông tin sai sự thật về việc công an thành phố Đà Lạt bắt ca sĩ đường phố người Nga do căng biểu ngữ phản đối việc Nga xâm chiếm Ukraine, hiện đang bị phương Tây lên án. Các cuộc gọi của VOA tới Valadez Music Group để xin bình luận không được hồi âm. Chính phủ Việt Nam không lên án cuộc xâm lược của Nga và hai lần bỏ phiếu trắng trước khi bỏ phiếu chống tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền của tổ chức này. Tuy nhiên, nhiều người Việt Nam ở trong nước lại bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Ukraine và phản đối cuộc xâm lược của ông Putin ở đây. Theo Human Rights Watch, vào tháng trước, một số người ủng hộ dân chủ ở Hà Nội bị công an ngăn cản không cho tới tham dự một sự kiện ủng hộ Ukraine do Đại sứ quán nước này tổ chức tại đây. Công an Đà Lạt cảnh báo rằng các cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng sai sự thật liên quan vụ việc nêu trên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Theo truyền thông trong nước, Công an Đà Lạt nói rằng ông Prospisnov Alexander sau khi làm việc với công an đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình và đã xuống thành phố Hồ Chí Minh để hoàn tất các thủ tục ra Hà Nội chiếu và thị thực.
Việt Nam chưa ghi nhận trẻ mắc viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân. Đại diện Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế Việt Nam hôm 3 tháng 5 cho biết đã nắm được các số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC của Mỹ liên quan tới bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân xảy ra ở trẻ nhỏ. Theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam VGP, cục này cho biết chưa ghi nhận ca mắc viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em và đang chủ động theo dõi sát sao, đồng thời có biện pháp phản ứng nhanh khi có ca bệnh xâm nhập. Reuters hôm 3 tháng 5 dẫn lời phát ngôn viên của WHO nói rằng tổ chức này tới nay đã ghi nhận ít nhất 228 ca ở trẻ em và hàng chục trường hợp khác vẫn đang được điều tra. Tính đến ngày 1 tháng 5, ít nhất 228 ca đã được báo cáo cho WHO từ 20 quốc gia và hơn 50 trường hợp bổ sung đang được điều tra, người phát ngôn nói trong cuộc họp báo ở Geneva, theo Reuters. Theo WHO, có một trẻ nhỏ đã tử vong vì mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân. Tại Mỹ, CDC tháng trước đã phát đi cảnh báo trên toàn quốc, kêu gọi các bác sĩ và trung tâm y tế thông báo các trường hợp mắc viêm gan không rõ nguyên nhân. CDC cũng cho biết đang làm việc với Sở Y tế Alabama để điều tra 9 trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân ở trẻ em từ 1 đến 6 tuổi, vốn trước đó đều khỏe mạnh.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự biệt thự cổ ở Đà Lạt.
Trải qua hơn 6 thập kỷ kể từ khi người Pháp rút khỏi Đà Lạt, đến nay, di sản đô thị thời Pháp thuộc vẫn được bảo lưu của một kiến trúc bản địa góp phần làm nên diện mạo của Đà Lạt. Thành phố này cũng có thêm nhiều thể loại kiến trúc mới, không khác các đô thị lớn, với những ý kiến khen chơi đa chiều. Cụ Nguyễn Minh Cầu, 84 tuổi, một cư dân cố cựu của Đà Lạt, nhận xét.
Chung là Đà Lạt đã ảnh hưởng Pháp thuộc nhiều. Giờ xưa mà ông Giặc Sen ông tìm ra Đà Lạt đó. Thành thử ra Đà Lạt cũng có cái kiến trúc riêng. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như trước mặt giờ cháu đây nè, một cái villa ở tên Đà Lạt này nè, là 1932 vậy nè. Cái nhà thờ con gà đây nè, năm ba mấy đó,
40
đó. Thành thử ra nói chung ra đó là Đà Lạt nó có cái kiến trúc riêng của nó. Nếu mà ai muốn hoài cổ thì đến Đà Lạt.
Đó là một Đà Lạt với các tòa biệt thự được quy hoạch theo sát đường Đồng Mức để bám lấy địa hình mà không phải phá hủy nó. Do lấy thiên nhiên làm nền, làm không gian chính của cảnh quan, nên người Pháp đã khống chế phạm vi xây dựng ở mật độ rất thấp so với diện tích phân lô rất lớn. Cụ Nguyễn Minh Cầu nói tiếp.
Lúc nào nhà thì phải có vườn, thông thoáng để... nói chung là nói Đà Lạt đó gọi là Đà Lạt trong rừng, phố trong rừng mà rừng trong phố. Bây giờ đô thị hóa thì xi măng hóa rồi, những con đường nó xi măng bị xi măng hóa rồi, đâu còn hoa nữa, có một số ít hoa thôi, chứ còn ngày xưa đó, cách đây 60-70 năm về trước đó, nói đúng là thành phố hoa, đi đâu cũng gặp hoa, chỗ nào hoa màu cũng được, còn bây giờ thì hết rồi.
Sở dĩ nói bây giờ thì hết rồi, vì thời đó xây dựng rất chú trọng sự hòa nhập của công trình kiến trúc vào thiên nhiên, với địa hình và rừng thông được giữ hầu như nguyên vẹn. Còn giờ là sự thịnh hành của nhà chi lô, tỷ lệ bê tông hóa cao đang làm giảm đi giá trị kiến trúc cảnh quan Đà Lạt. Cụ Nguyễn Hai, 90 tuổi, cư dân cố cựu của Đà Lạt, hoài niệm, kể.
Trước kia ở Đà Lạt á,
thì cái những cái chỗ mà biệt thự của Pháp rồi đó là như trên đường Pasteur, Lê Hồng Phong rồi đó, là lúc trước đó là cái khu đó là khu mà để giữ cho người Pháp ở thôi, tức là hồi đó nó gọi là cái Villa de la Rose, là hoa hồng á, là cái còn đồ sau này á là nhà cửa đó, rồi bố trí cho mấy người ở rồi hết rồi đó, là cái villa của người ta đó là nó là một cái nhà rồi. Rồi ở dưới là một cái khu vườn đất rộng, trồng hoa, trồng cỏ để mà đi bộ, đi chơi. Đó là những cái villa của Pháp hồi còn lại á.
Có ý kiến cho rằng tác động bởi đô thị hóa ít nhiều làm hỏng chất lượng không gian và thẩm mỹ của công trình di sản. Cụ Nguyễn Minh Cầu nói.
Kiến trúc của Pháp thì mình nên giữ, nhưng mà bây giờ nhà nước thì chính quyền địa phương thì người ta cũng sửa sang lại những cái kiến trúc xưa để còn giữ lại cái hồn của Đà Lạt ngày xưa. À, còn bây giờ nếu trồng hoa trồng ấy rồi, những cái mà trồng liêm á, trồng rau cỏ, đến nhà lòng đi đưa xa thành phố ra tí nữa thì tốt hơn.
Cả hai cụ ông là cư dân cố cựu của Đà Lạt được ghi nhận ý kiến trong phóng sự này đều chung đề xuất rằng việc bảo tồn di sản đô thị và thích ứng hóa các giá trị của di sản trong phát triển, đó chính là chìa khóa để giữ hồn cốt Đà Lạt.
Tiếp theo, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự Phố cổ Mỹ thời hậu Covid. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự Biệt thự cổ ở Đà Lạt.
Georgetown, khu phố cổ nằm ở trung tâm thủ đô Hoa Kỳ trong những ngày đầu xuân này. Du khách trong và ngoài nước lại tấp nập đổ về đây sau 2 năm phải hạn chế đi lại vì đại dịch Covid. Những cửa tiệm cà phê và quán ăn ven đường lại không lúc nào vắng bóng khách hàng như chưa hề có cơn đại dịch đi qua. Người ta lại rồng rắn xếp hàng tại không ít cửa tiệm có tiếng để chờ đợi đến lượt được phục vụ, như vốn dĩ là như thế. Có thể nói cuộc sống thường nhật đã trở lại hoàn toàn và những dấu tích của cơn đại dịch đã không còn thấy nữa, dù chỉ là những chiếc khẩu trang mà chỉ vài tuần trước một số người vẫn còn mang theo thói quen. Thật là thú vị khi lại được tận hưởng một ly cà phê buổi sáng ở khu phố cổ Georgetown, một trong những khu phố cổ lâu đời nhất của thủ đô nước Mỹ. Những cái hạn chế phòng dịch Covid, ví dụ như là đeo khẩu trang hay giãn cách xã hội đã được gỡ bỏ hoàn toàn tại thủ đô nước Mỹ, khiến cho người dân sinh sống trong vùng cũng như các du khách đang tất bật và nhộn nhịp đổ về khu phố này để tận hưởng khoảng thời gian ấm áp và đẹp nhất trong năm.
Thực tế thì ngay từ dịp đầu tháng 3, khi thời tiết bắt đầu ấm dần và hoa anh đào chuẩn bị bung nở ở thủ đô nước Mỹ, hàng triệu du khách đã đổ về đây. Theo dự báo của cơ quan du lịch địa phương, thì riêng mùa xuân năm nay, Washington DC sẽ đón khoảng 20 triệu du khách nội địa, đạt 87% so với trung bình thời kỳ trước đại dịch COVID. Riêng về lượng khách du lịch quốc tế thì mức độ hồi phục còn khá chậm do cơn đại dịch chưa thực sự qua đi tại nhiều quốc gia và tình hình bất ổn ở châu Âu hiện nay. Nhưng rõ ràng những khu phố cổ như Georgetown vào thời điểm này đã không mất đi vẻ tất bật thường có của một khu phố du lịch.
Phố cổ Georgetown là một trong những khu phố có lịch sử hàng trăm năm tại thủ đô nước Mỹ, và đây cũng là điểm thu hút du khách bên cạnh khu quảng trường quốc gia với hàng trăm viện bảo tàng luôn mở cửa miễn phí mỗi ngày. Sau khi thăm thú các bảo tàng thì du khách thường tìm về đến đây để thư giãn, vui chơi và tận hưởng cái nhịp sống của người dân địa phương.
Vào thời điểm này, dù mùa hoa anh đào với những hoạt động lễ hội văn hóa đã đi qua, nhưng tới với những khu phố cổ như Georgetown để thăm thú, khám phá và cảm nhận nhịp sống ở đây rõ ràng là một lựa chọn không tồi đối với những ai có dịp đặt chân tới thủ đô nước Mỹ trong dịp đầu xuân ấm áp như thế này. Dù cơn đại dịch trong suốt 2 năm qua đã ảnh hưởng nặng nề đến lĩnh vực du lịch tại Washington DC, thậm chí làm thay đổi thói quen đi du lịch của nhiều gia đình, nhưng khi tới với Georgetown thì ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy, ngay trong mùa xuân năm nay, ngành du lịch tại thủ đô Mỹ đang hồi phục và được dự báo sẽ hướng tới tăng trưởng ngay trong kỳ nghỉ hè kéo dài của học sinh và sinh viên các cấp vào tháng 6 tới đây.
Bộ
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has